Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Mạng Lệnh Chúa cho Hôn Nhân phần 1. Ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân, nhưng cung bậc cảm xúc trong ngày này không phải ai cũng giống ai. Rất nhiều đôi lứa vui mừng trao nhau những cành hoa hồng và quà tặng bày tỏ tình yêu. Một số người khác cũng vui mừng vì đây là cơ hội để nói lên lời tỏ tình mà lâu nay chưa dám ngỏ. Nhưng đây lại là ngày không vui cho những ai cô đơn và cũng là nỗi xót xa cho nhiều cha mẹ khi thấy con mình ngày càng lớn mà chưa tìm được đối tượng để yêu thương. Thậm chí có những cha mẹ khi thấy con gái đã lớn, than thở rằng không biết chừng nào mấy quả bom nổ chậm này mới yên nơi yên chốn đây. Thật là trăm nghìn nỗi niềm khi lo nghĩ đến hôn nhân, tình yêu, dù là người làm cha mẹ hay những thanh niên thiếu nữ đang tuổi cập kê. Hôm nay, chúng ta cùng suy ngẫm lời Chúa dạy về những nguyên tắc tiến tới tình yêu và hôn nhân trong Chúa để có được một gia đình hạnh phúc thật sự. Xin cùng xem Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình và cả hai sẽ nên một thịt. Chúng ta sẽ cùng học với nhau điều thứ nhất, lìa cha mẹ. Với quan niệm tứ đại đồng đường, cha mẹ, con cái, ông bà cứ quay quần với nhau, càng nhiều thế hệ sống chung trong một mái nhà, thường được cho như thế là có phước. Vậy lời dạy lìa cha mẹ của Chúa cần phải được áp dụng như thế nào cho đúng? Chúng ta sẽ suy nghĩ đến những hiểu lầm khi học chữ lìa, sau đó sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa lời dạy của Chúa để áp dụng cho mình. Thứ nhất, những hiểu lầm về lìa cha mẹ. Lìa cha mẹ không phải là dứt bỏ cha mẹ, không quan tâm đến cha mẹ. Bởi nếu hiểu lìa theo ý nghĩa này, thì đã đi ngược lại với điều răn thứ 5, phải hiếu kính cha mẹ. Lìa cha mẹ không nhằm mô tả khoảng cách địa lý, nghĩa là dọn ra ở riêng là đã lìa. Bởi nếu chỉ là khoảng cách không gian, thì các phương tiện truyền thông ngày nay đã thu hẹp khoảng cách này một cách dễ dàng thông qua điện thoại, Internet rồi. Lìa cha mẹ cũng không hàm ý là không cần đến sự trợ giúp của cha mẹ từ nhiều phương diện như tài chánh, lời khuyên, sự chăm sóc, ý kiến trong việc nuôi dạy con, sắp đặt nhà cửa, công ăn, việc làm. Bởi sự giúp đỡ do kinh nghiệm từng trải cuộc đời, sự tiên kính được tôi luyện qua nhiều năm tháng đều là những điều mà con cái rất cần lắng nghe, học hỏi để rút ra những bài học cần thiết cho cuộc sống gia đình của mình. Vậy cần hiểu lìa cha mẹ như thế nào cho đúng? Thứ hai, lìa cha mẹ theo lời Chúa dạy. Lời dạy lìa cha mẹ ở đây mô tả tình trạng của một người trưởng thành, là người đã phát triển toàn diện, có thể tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình và của gia đình mình. Theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 15 đến câu 17, Chúa hằng hữu đem người vào ở cảnh vườn Eden để trồng và giữ vườn. Rồi Chúa hằng hữu phán dạy rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác, chớ hề ăn đến. Vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Người trưởng thành là người có công việc làm, chịu trách nhiệm về hành vi quyết định của mình với Đức Chúa Trời. Từ ngữ lìa cha mẹ trong câu kinh thánh này hàm ý người trưởng thành thật sự mới có thể tính tới chuyện hôn nhân, vì hôn nhân không phải là chuyện của trẻ con. Luật pháp nước ta quy định nam 21 tuổi, nữ 18 tuổi mới được phép đăng ký kết hôn. Dưới tuổi này mà cưới gả thì là phạm pháp. Mặc dù chúng ta vẫn thấy một số nơi còn xảy ra nạn tảo hôn. Thế nhưng, đủ tuổi luật pháp quy định có nghĩa là trưởng thành chưa? Hay nhiều người vẫn còn bản tính con nít trong thân xác người lớn? Có những cặp vợ chồng sau khi cưới nhau, mỗi lần bất hòa là chạy về nhà cha mẹ khóc lóc, xin trợ giúp bên vực. Để rồi sau đó có thêm những khó khăn khác khi cha mẹ đôi bên ai cũng nóng lòng về con mình hơn là con người ta. Người trưởng thành là người phát triển toàn diện. Khi quyết định tiến vào tình yêu hôn nhân là biết rõ mình đang chịu trách nhiệm không chỉ về bản thân mà còn cả những người liên quan. Sự trưởng thành thể hiện qua việc không chiều theo cảm xúc nhất thời trong các quyết định. Sự trưởng thành thể hiện bằng những suy nghĩ thận trọng, chín chắn để đón nhận hay từ chối tiếng gọi của tình cảm. Sự trưởng thành thể hiện sự độc lập trong suy nghĩ, việc làm, không lệ thuộc vào người khác, đến nỗi giống như người sống theo kiểu cuốn theo chiều gió. Người trưởng thành cũng thể hiện qua tinh thần biết lắng nghe mọi ý kiến, suy nghĩ về những việc phải trái và can đảm nhận trách nhiệm khi đã quyết định. Về phương diện tâm linh, người trưởng thành là người trả lời được câu hỏi: tôi là ai? Sống để làm gì? Hôn nhân là đi tìm nửa kia của mình. Nếu không biết mình là ai, thì lấy đâu mà tìm cho đúng? Nếu không biết mục đích đời sống là gì, thì làm sao tìm người giúp đỡ? Người ấy sẽ giúp như thế nào? Đây là vấn đề căn bản của đời sống, đặc biệt là người trẻ cơ đốc. Phải biết chắc mình là tạo vật của Thiên Chúa, là người được Chúa yêu thương, là tội nhân cần được cứu, là người có thể quyết định tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm chủ đời sống và là người có cơ hội bày tỏ tình yêu Chúa cho người khác. Đồng thời, người trưởng thành cũng xác định mục tiêu đời sống, sống để làm gì? Nghe câu này sẽ có bạn cười và nói, sống để ăn, rồi ăn để sống. Thoạt nghe như câu nói đùa vui, nhưng ngẫm nghĩ một tí, sẽ thấy đúng là vậy. Người ta phải cố học cho giỏi, ra trường kiếm việc làm tốt, có nhiều tiền để mua nhà, mua xe, sắm sửa những tiện nghi cao cấp, rồi lo làm có thêm nhiều tiền để ăn uống cho mạnh khỏe. Sáng thức dậy, tất bật đi làm để có tiền để ăn, ăn cho khỏe mạnh để đi làm kiếm tiền, kiếm nhiều tiền để ăn uống cho đủ chất cho khỏe mạnh để đi làm. Cứ thế, ngày này qua ngày nọ. Nếu có ai dừng lại và tự hỏi, kiếm tiền ăn, ăn cho khỏe để đi kiếm tiền, rồi sao nữa? Dựng vợ gả chồng, sinh con cái, nuôi chúng ăn học, để chúng lớn, rồi đi làm kiếm tiền. Rồi sao nữa? Thì cũng già rồi chết như ông bà mình thôi. Nếu đời sống của con người chỉ là vòng quay lẩn quẩn đó, thì sự tuyệt vọng lớn là dương nào? Chúng ta không lạ gì khi thấy có nhiều người quá giàu, quá nhiều tiền, quá nổi tiếng, rồi tự tử. Vậy nên, người trẻ cơ đốc cần trả lời được câu hỏi sống để làm gì? Hiểu rõ mục tiêu của đời mình, một tội nhân đã được cứu bởi tình yêu của Chúa, sẽ dùng cuộc đời mình theo cách Chúa muốn để hiệu quả cho Ngài. Dù đang đi học, buôn bán, kinh doanh, nhân viên văn phòng, đều thuận theo ý muốn Chúa, để Ngài điều động như kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô, hoặc sống, hoặc chết, tôi đều thuộc về Chúa cả. Một điều khác cần quan tâm trong lời dạy lìa cha mẹ ở câu kinh thánh này là suy nghĩ của những bậc cha mẹ. Người Việt chúng ta đã hằn sâu trong tâm trí quan niệm trẻ cậy cha, già cậy con. Nên cha mẹ toàn tâm toàn lực lo cho con với mong đợi mai sau có thể trông cậy vào con lúc tuổi già. Vì thế khi nghĩ đến chuyện lìa cha mẹ là cảm thấy không dễ chịu chút nào. Sao lại lìa? Cứ sống chung có phải lợi hơn không? Có ông bà trông cháu, khỏi phải lo chuyện nhà cửa. Cơm nước thì cứ chung một nồi cho đỡ tốn hao, trăm bề thuận lợi. Tại sao phải lìa cơ chứ? Đã có những phụ huynh khi đọc đến câu kinh thánh này thì cười bảo: điều này dành cho người Do Thái, chứ người Việt thì làm sao mà lìa cha mẹ được? Cưới con dâu sâu con mắt là để nhờ cậy, chứ sao lại lìa, rồi cha mẹ làm sao cậy nhờ đây? Hoặc có người nói, cưới thì cưới, chứ chúng nó có biết lo toan gì đâu. Chúng tôi phải tiếp tục lo lắng miếng cơm giấc ngủ cho chúng nó, thì làm sao mà lìa cha mẹ cơ chứ? Để cha mẹ và con cái vui hưởng phước Chúa ban khi cùng nhau tuân giữ lời Ngài, cha mẹ cần giúp con tập tành sống kỷ luật bản thân từ khi còn trẻ, tập tành suy nghĩ, hành động với tinh thần trách nhiệm, để khi bước vào tuổi trưởng thành không thấy mọi việc quá khó khăn. Có những người mẹ quá chu toàn, lo cho con từng chút, từ chuyện dọn phòng ngủ, dục đi tắm, nhắc uống nước, sắp xếp quần áo sẵn mỗi ngày. Đến nỗi những cậu ấm cô chiêu đó chẳng biết việc gì khác ngoài việc đi học. Ra trường thì đi làm, về nhà thì cứ an nhiên tự tại, có mẹ lo hết. Đến khi có gia đình, phải chia sẻ công việc nhà, sẽ thấy vô cùng vất vả, khổ quá, lầm bầm, và dĩ nhiên là nan đề xảy ra. Các bậc cha mẹ cần lưu ý lời Chúa dạy. Lìa cha mẹ cũng là lời dạy cho chính mình. Khi đã đồng ý cho con cái bước vào hôn nhân, cha mẹ cũng tập lìa con cái. Có nghĩa là đừng chi phối quá nhiều đến sinh hoạt gia đình mới của con mình. Nếu phải ở chung nhà, cha mẹ cần giúp chúng thoải mái trong sinh hoạt riêng tư của đời sống lứa đôi. Đừng kiểm soát khiến cả nhà không vui. Ví như nhà nọ, cô dâu cấn thai tháng đầu tiên, đi làm về quá mệt vì thai hành, chạy thẳng lên phòng nằm nghỉ. Một lúc sau, người chồng xuống bếp pha cho vợ ly sữa mang lên phòng. Thế là mẹ chồng cao giọng: tôi nuôi nó cho đến ngày nay, nó chưa từng bưng cơm rót nước, mà bây giờ nó lại đi hầu hạ người khác, thấy có tủi thân tôi chưa? Chúng ta thử nghĩ xem, đôi vợ chồng này sẽ trải qua loại cảm xúc nào đây? Gia đình hạnh phúc khởi đầu từ tình yêu và hôn nhân đúng đắn. Do đó, với lời dạy lìa cha mẹ, xin Chúa giúp cho những người làm cha mẹ suy nghĩ, tập lìa con cái, giúp đỡ hơn là đòi hỏi trông đợi. Với những người trẻ, vâng theo mạng lệnh Chúa, học tập để trưởng thành thật sự, rồi hãy suy nghĩ đến tình yêu, hôn nhân và cần hiểu từ ngữ này cách đúng đắn để không mắc lỗi trong sự hiếu kính với mẹ cha.